Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Gold Matters Real Solutions to Surreal Risk là sách phi hư cấu về kinh tế vĩ mô, rủi ro tài chính và vai trò của vàng trong bảo toàn tài sản. Matthew Pippenberg và Egon von Greyers, hai tác giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý tài sản và kim loại quý, lập luận rằng nhà đầu tư đang đối diện sự hội tụ bất thường của nợ công, nợ tư, thị trường tài chính, tiền tệ và hệ thống ngân hàng. Mục đích của sách không phải dự báo chính xác một ngày khủng hoảng, mà là giải thích vì sao cấu trúc tài chính dựa nhiều vào tín dụng tạo ra mức độ mong manh lớn hơn. Từ nền tảng đó, sách xem vàng vật chất là một tài sản thực, có thể giảm phụ thuộc vào các cam kết tài chính của bên thứ ba. Lập trường của tác giả rõ ràng là ủng hộ vàng, nhưng cách trình bày được giới thiệu là dựa vào dữ liệu, đồ thị và các cơ chế kinh tế. Ngoài chẩn đoán rủi ro hệ thống, cuốn sách còn đề cập những hình thức tiếp cận vàng như vàng thỏi, quỹ giao dịch và cổ phiếu khai khoáng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự hội tụ của nợ, tiền tệ và rủi ro ngân hàng. Luận điểm trung tâm của Gold Matters là rủi ro không nằm ở một chỉ báo đơn lẻ, mà ở việc nhiều điểm yếu tài chính cùng lúc chồng lên nhau. Các tác giả tập trung vào quy mô nợ tăng cao, sự phụ thuộc của thị trường vào tín dụng rẻ, những căng thẳng của tiền tệ pháp định và tính dễ tổn thương của hệ thống ngân hàng. Khi nợ tích lũy nhanh hơn năng lực tạo ra thu nhập để phục vụ nợ, các nhà hoạch định chính sách thường có ít lựa chọn dễ chịu. Họ có thể chấp nhận suy giảm tái cơ cấu nợ, tăng thuế hoặc duy trì điều kiện tiền tệ nới lỏng. Mỗi lựa chọn đều có chi phí phân bổ lên người tiết kiệm, người đi vay và chủ sở hữu tài sản. Sách vì vậy không xem biến động thị trường chỉ là chuyện tâm lý ngắn hạn. Nó liên hệ biến động với cấu trúc nghĩa vụ tài chính ngày càng lớn và với nhu cầu liên tục tái cấp vốn của nền kinh tế. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao một hệ thống có vẻ ổn định vẫn có thể đổi trạng thái nhanh khi thanh khoản suy giảm hoặc niềm tin vào các tổ chức tài chính lung lay. Dù người đọc có đồng ý với mức độ cảnh báo hay không, điểm hữu ích là lời nhắc cần xem nợ, lãi suất, thanh khoản và tín nhiệm ngân hàng như những yếu tố liên kết. Đó là cơ sở để đánh giá rủi ro danh mục theo kịch bản thay vì chỉ dựa vào hiệu suất lịch sử của cổ phiếu và trái phiếu. Thứ hai, vàng vật chất như tài sản không phụ thuộc lời hứa thanh toán. Gold Matters phản biện quan điểm coi vàng là di sản lỗi thời bằng cách đặt nó trong câu hỏi về rủi ro đối tác. Tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và nhiều sản phẩm tài chính đều là quyền đòi hỏi đối với một tổ chức, một chính phủ hoặc một cơ chế thanh toán. Giá trị thực tế của chúng, nhất là trong tình huống căng thẳng, phụ thuộc vào khả năng và ý chí thực hiện nghĩa vụ của bên phát hành. Vàng vật chất được các tác giả đánh giá khác biệt, vì nó không phải là khoản nợ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại hay doanh nghiệp. Điều này không khiến vàng không có rủi ro. Giá vàng vẫn biến động, không tạo ra dòng tiền định kỳ và việc lưu ký cần được tổ chức cẩn trọng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng rủi ro đối tác là lý do sách xem vàng như một dạng bảo hiểm tài sản hơn là công cụ để giao dịch liên tục. Lập luận cũng nhấn mạnh sự khác nhau giữa giá danh nghĩa và sức mua. Một tài sản có thể tăng giá bằng tiền tệ, nhưng vẫn không bảo toàn được sức mua nếu lạm phát cao. Trong khi vàng được nhìn như phương tiện lưu giữ giá trị qua những giai đoạn tiền tệ suy yếu. Người đọc cần phân biệt rõ luận điểm này với lời hứa rằng vàng luôn tăng giá. Giá trị của vàng trong khung phân tích của sách nằm ở vai trò đa dạng hóa và phòng vệ trước những rủi ro cực đoan của hệ thống tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Thứ ba, từ chính sách tiền tệ đến nguy cơ xói mòn sức mua, một chiều cạnh quan trọng của sách là mối liên hệ giữa nợ quá mức và chính sách tiền tệ. Khi mức nợ lớn, việc nâng lãi suất mạnh hoặc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài có thể gây áp lực lên người đi vay, ngân sách chính phủ, giá trái phiếu và hệ thống ngân hàng. Ngược lại, lãi suất thấp và thanh khoản dồi dào giúp trì hoãn áp lực trả nợ, nhưng có thể làm giảm lợi suất thực của tiền mặt và trái phiếu. Các tác giả sử dụng bối cảnh này để lý giải vì sao nguy cơ lạm phát hoặc nói rộng hơn là sự suy giảm sức mua có ý nghĩa quan trọng với người tiết kiệm. Điểm cần chú ý là sách không giản lược mọi biến động giá cả thành một nguyên nhân duy nhất. Thay vào đó, nó đặt câu hỏi ai sẽ gánh chi phí khi nghĩa vụ nợ không thể được xử lý chỉ bằng tăng trưởng thực. Việc kéo dài thời hạn nợ, nới lỏng tiền tệ và để lạm phát cao hơn lợi suất danh nghĩa là các cơ chế thường được thảo luận trong những tranh luận về giảm gánh nặng nợ. Trong khung đó, vàng được đề xuất như một phần đối trọng với tài sản định danh bằng tiền tệ. Giá trị phân tích của chương sách này là buộc nhà đầu tư xem xét lợi suất sau lạm phát, chứ không chỉ nhìn vào lãi suất được công bố. Nó cũng khuyến khích đánh giá mức độ tập trung của danh mục vào các tài sản sẽ chịu tác động trực tiếp nếu đồng tiền mất sức mua. Thứ tư, phân biệt vàng thỏi, quỹ giao dịch vàng và cổ phiếu khai khoáng. Sách không chỉ lập luận cho vàng theo nghĩa khái quát, mà còn đề cập các con đường đầu tư khác nhau. Vàng thỏi và tiền vàng giúp nhà đầu tư sở hữu trực tiếp kim loại, phù hợp nhất với lập luận về giảm rủi ro đối tác. Đổi lại, người sở hữu phải quan tâm đến chênh lệch mua bán, độ tin cậy của đơn vị cung cấp, bảo hiểm, nơi lưu trữ và khả năng tiếp cận tài sản khi cần. Quỹ giao dịch theo vàng có thể thuận tiện hơn cho việc mua bán trong tài khoản đầu tư, thường có tính thanh khoản cao hơn đối với nhà đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, quỹ là một cấu trúc tài chính nên không hoàn toàn giống với việc tự nắm giữ vàng vật chất. Cổ phiếu công ty khai khoáng lại có đặc tính khác xa vàng. Chúng chịu ảnh hưởng từ giá vàng, nhưng còn phụ thuộc chi phí khai thác, chất lượng mỏ, năng lực quản trị, rủi ro pháp lý, quốc gia hoạt động và thị trường chứng khoán nói chung. Vì thế, cổ phiếu mỏ có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ, thay vì là công cụ phòng vệ thuần túy. Việc đặt ba lựa chọn cạnh nhau giúp tránh sai lầm phổ biến là coi mọi khoản đầu tư liên quan đến vàng là tương đương. Cách tiếp cận hợp lý phải bắt đầu từ mục tiêu. Người muốn bảo hiểm tài sản trước rủi ro hệ thống sẽ quan tâm nhiều đến quyền sở hữu và lưu ký. Người ưu tiên thanh khoản có thể cân nhắc quỹ. Người chấp nhận biến động doanh nghiệp để tìm tăng trưởng có thể nghiên cứu cổ phiếu khai khoáng kỹ hơn. Cuối cùng, quản trị danh mục bằng kịch bản thay vì đặt cược vào một dự báo. Dù giọng điệu của Gold Matters mang tính cảnh báo rõ rệt, ứng dụng có giá trị nhất của sách không nhất thiết là đặt cược toàn bộ vào một cuộc khủng hoảng. Bài học thực tế hơn là xây dựng danh mục có thể chịu đựng nhiều trạng thái kinh tế khác nhau. Nếu kịch bản lạm phát kéo dài xảy ra, tiền mặt và trái phiếu có lãi suất cố định có thể mất sức mua. Nếu giảm phát hoặc suy thoái sâu xảy ra, các tài sản rủi ro có thể chịu áp lực và thanh khoản trở nên quan trọng. Nếu căng thẳng ngân hàng xuất hiện, sự phân tán nơi lưu ký và hiểu biết về rủi ro đối tác trở nên thiết yếu. Vàng, theo cách nhìn của tác giả, là một thành phần nhằm cải thiện khả năng chống chịu trong một số kịch bản này, chứ không thay thế toàn bộ tài sản sinh lời. Sách cũng gợi ra nhu cầu quan sát xu hướng thị trường và thời điểm mua bán, nhưng không có công thức thời điểm nào đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Giá vàng chịu tác động của lãi suất thực, tỷ giá, nhu cầu phòng vệ, dòng vốn và tâm lý thị trường. Do đó, người đọc nên coi các lập luận trong sách là cơ sở để đặt câu hỏi, không phải mệnh lệnh để hành động ngay. Một quy trình thận trọng sẽ xác định tỷ trọng phù hợp với mục tiêu, thời hạn đầu tư, nhu cầu tiền mặt và khả năng chịu biến động. Nó cũng cần tái cân bằng định kỳ thay vì chạy theo giá khi tin tức xấu làm nỗi sợ tăng cao. Cách tiếp cận này giữ được tinh thần phòng thủ của cuốn sách mà vẫn tránh biến phòng vệ thành đầu cơ cảm tính. Kết luận, Gold Matters phù hợp nhất với nhà đầu tư muốn hiểu lập luận ủng hộ vàng trong bối cảnh nợ cao, chính sách tiền tệ bất định và lo ngại về độ bền của hệ thống tài chính. Người đã sở hữu cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhưng chưa từng xem xét rủi ro đối tác cũng có thể tìm được khung câu hỏi hữu ích. Cuốn sách không dành cho người tìm một hướng dẫn cân bằng tuyệt đối giữa mọi trường phái đầu tư, bởi lập trường của tác giả nhất quán nghiêng về vàng vật chất như công cụ bảo toàn tài sản. Người đọc nên tiếp nhận các dự báo và mức độ khẩn cấp với tinh thần phản biện, đồng thời đối chiếu với hoàn cảnh tài chính, thuế, pháp lý và nhu cầu thanh khoản của chính mình. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc buộc người đọc phân biệt tài sản thực với quyền đòi nợ, xem lợi suất sau lạm phát, thay vì chỉ nhìn con số danh nghĩa và nhận ra sự khác biệt giữa vàng thỏi, quỹ vàng và cổ phiếu mỏ. So với nhiều sách về vàng, chỉ kể lịch sử tiền tệ hoặc tập trung vào khuyến nghị mua bán, Gold Matters nổi bật bởi gắn vai trò của vàng với một lập luận vĩ mô rộng hơn về nợ, ngân hàng, tiền tệ và quản trị rủi ro hệ thống. Cách trình bày dựa trên dữ liệu và đồ thị giúp lập luận dễ theo dõi. Dù một số độc giả có thể thấy sách dài dòng hoặc có sắc thái cảnh báo mạnh, giá trị trí tuệ của nó không nằm ở việc hứa hẹn lợi nhuận, mà ở việc cung cấp một lăng kính phòng thủ để rà soát những giả định thường bị bỏ qua trong danh mục đầu tư. Nếu bạn muốn ủng hộ Matthew P. Penberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!